Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, hôm thứ Tư 24 tháng 3, tiểu bang Tasmania đã thông qua luật viết tắt là VAD, Voluntary Assisted Dying. Ngày xưa thì nó có một cái chữ là Euthanasia, một thuật ngữ. Định nghĩa trong tiếng Việt thì như thế nào thưa anh?
Vâng, đây là một cái khái niệm có thể nói là nó khá mới mẻ và nó khá xa lạ trong cái nền văn hóa truyền thống của Việt Nam. Tuy rằng là trong thực tế thì có thể là nó nhiều người cũng đã áp dụng cái chuyện này rồi, gọi là cái nan y tử quyền, tức là những cái người xin được quyền chết nếu mà họ bị bệnh nan y và không thể cứu chữa được. Vì cái đây là một cái quyền để giúp cho họ kết thúc cái cuộc đời của họ một cách nghĩa là êm đẹp theo cái thời gian mà họ mong muốn và trong một cái phương cách mà họ mong muốn. Và đây cũng là một cái vấn đề đã từng gây tranh cãi rất là nhiều. Chúng tôi nhớ lại là hồi cuối thế kỷ trước đã từng có nhiều tiểu bang đưa ra cái vấn đề này và thậm chí là có nhiều cái cuộc tranh luận nó cũng không có đi đến đâu và nhiều cái dự luật cũng đã bị xếp xó cho tới nay. Và chúng ta biết rằng là trong ở tiểu bang Tasmania trong tuần qua vào ngày thứ Tư đó trở thành cái tiểu bang thứ ba của nước Úc sau cái tiểu bang Victoria và Western Australia đã ra quốc hội tiểu bang đã thông qua cái luật gọi là nan y tử quyền này, thưa anh Quốc Vinh.
Nhưng mà Victoria và Western Australia là đâu đã bắt đầu áp dụng đâu phải không anh?
Vâng, ở hai cái tiểu bang kia thì nó cũng có những cái thời hạn áp dụng, mặc dù rằng ở tiểu bang Victoria thì cái dự luật này được đưa ra từ năm 2017 và đến năm 2019 thì mới bắt đầu nó có hiệu lực. Tuy vậy thì nó cũng phải có một cái thời gian để nghĩa là chuẩn bị những cái sự thực hiện của cái dự luật đó, và cho đến giữa năm 2021 này thì ở tiểu bang Victoria mới bắt đầu thực hiện cái quyền việc họ gọi là nan y tử quyền này. Thì ở Western Australia cũng vậy, thì khoảng giữa năm 2021 thì người ta mới bắt đầu áp dụng cái quyền này và sau cái thời gian khá dài được tranh cãi tại quốc hội, tức là cái quốc hội của tiểu bang Western Australia đã bắt đầu tranh luận về cái dự luật nan y tử quyền này vào tháng 8 2019.
Quan trọng nhất là phải thành lập cái ủy ban cứu xét các cái trường hợp mà có thể hưởng cái quyền này, phải không anh?
Thưa anh, đây cái ủy ban này mình có thể gọi nó là cái ủy ban trợ tử tự nguyện, một cái cơ quan có quyền để xác định những cái lời yêu cầu của những cái bệnh nhân muốn được chết theo trong một cái thời điểm hoặc là trong một theo một cái phương cách mà họ mong muốn. Thì cái ủy ban này giám sát hoặc là hướng dẫn việc thực hiện cái đạo luật này. Ví dụ như là những cái vấn đề, những cái chương trình huấn luyện cho các bác sĩ hoặc là y tá, hoặc là những cái chương trình học tập hoặc là phân phối những cái tài liệu liên quan đến cái vấn đề này vân vân. Và chắc chắn rằng là ở tiểu bang Tasmania, theo những cái nhà hoạt động về cái tử quyền này, họ cho biết rằng trong cái thời gian tới sẽ là một cái thời gian khá bận rộn cho họ.
Nhưng mà thưa anh, ai sẽ là cái người quyết định là một người có thể hưởng được cái quyền này?
Vâng, đây là một cái quyết định mà nó một khi đã được thực hiện thì nó sẽ không đảo ngược lại được, bởi vì đó là cái tính mạng của con người, cho nên nó sẽ trải qua những cái thủ tục rất là kỹ càng, chứ không phải là ai muốn xin chết cũng được chấp thuận cả, bởi vì nó qua nhiều cái giai đoạn khác nhau và qua những cái biện pháp kiểm soát khá chặt chẽ. Thí dụ như là họ phải có ít nhất là 3 cái lời yêu cầu.
Chúng ta đang nói đến những người mắc bệnh nan y, có nghĩa là không còn chữa trị được nữa. Nhưng mà cụ thể đó thưa anh, thì anh cần phải hội đủ những điều kiện nào thì mới có thể được hưởng cái quyền năng y tử quyền này?
Vâng, trước hết thì cái người đó phải trên 18 tuổi và phải có một cái khả năng, nghĩa là đưa ra cái quyết định một cách độc lập và một cách sáng suốt của mình. Họ phải thực hiện cái điều đó một cách tự nguyện chứ không bị ép buộc hoặc là không bị áp lực nào cả. Và họ phải đang phải chịu đựng một cái tình trạng hoặc là một cái chứng bệnh hoặc là một cái vấn đề y khoa nào đó mà nó đang trong cái thời kỳ cuối, không thể cứu chữa được và không thể đảo ngược lại được cái chết đang đến đối với họ trong vòng 6 tháng, hoặc là đối với các cái trường hợp như là suy thoái thần kinh chẳng hạn thì trong vòng 12 tháng. Có nghĩa là họ đang đứng trước cửa của tử thần. Thì những cái người mà đề đạt cái nguyện vọng tự quyền của họ đó thì phải là cái công dân Úc hoặc là phải cư ngụ ở Úc ít nhất là 3 năm. Trong đó có ít nhất là 12 tháng sống ở trong cái tiểu bang đó.
3 năm liên tục á.
3 năm liên tục. Và ít nhất là trong đó có 12 tháng sống ở tiểu bang đó trước khi mà họ đưa ra cái lời yêu cầu đầu tiên về cái tử quyền của họ.
Nếu như mà nói rằng là vẫn còn có thể sáng suốt đưa ra những cái quyết định cho bản thân, thì điều đó có nghĩa là những người mà bị bệnh tâm thần hoặc là bị khuyết tật thì lại không được hưởng cái quyền này anh?
Đúng là như vậy thưa anh Quốc Vinh, bởi vì những cái người bị bệnh tâm thần hoặc là những cái người có thể là mắc những cái chứng bệnh, những cái khuyết tật nào mà khiến cho họ không có cái khả năng quyết đoán, không có khả năng đưa ra những quyết định sáng suốt về cái tính mạng của mình đó, thì nó có thể gây ra những cái lỗ hổng hoặc là nó có thể khiến cho những cái người mà xác định những cái lời yêu cầu này không có thể nào mà có thể đưa ra một cái quyết đoán gì được, bởi vì họ không phải là những cái chủ thể mà có những cái sự minh mẫn cần thiết để mà quyết định về cái sự kết thúc cái cuộc đời của họ được.
Nhưng mà chúng ta cũng biết là ở Úc này những người lấy thí dụ như không còn cái khả năng sáng suốt để mà đưa ra những quyết định, chẳng hạn như cái lúc về già thì thường người ta sẽ có ký một cái nó gọi là quyền tư pháp. Thì trong trường hợp này thì cái người mà đại diện có cái quyền tư pháp cho cái bệnh nhân đó thì có đưa ra quyết định được không?
Vâng, ở đây nó có một cái điều khoản cho phép những cái người mà được ủy quyền như vậy có thể thực hiện hoặc là có thể ký thay cho họ được, thưa anh Quốc Vinh. Thưa quý vị, nếu mà một cái bệnh nhân có cái nguyện vọng được chết, họ phải yêu cầu 3 lần. Là lần đầu tiên thì họ phải đến bác sĩ để được xác định rằng là đúng là cái tình trạng bệnh tật của họ không có thuốc chữa, có đúng là cái thời gian còn sống của họ sẽ trong cái vòng từ 6 đến 12 tháng vân vân, và không có còn cái cách nào mà để chăm sóc cho họ lúc cuối đời nữa. Sau cái lần là yêu cầu đầu tiên đó thì họ còn phải trải qua 2 cái lời yêu cầu nữa. Mục đích của những cái lời yêu cầu này đó là để các cái bác sĩ giám định rằng là họ thật sự có nghiêm túc trong cái nguyện vọng được chết của họ hay không. Và nó có những cái biện pháp để kiểm soát những cái nguyện vọng này của họ để tránh đi những cái sai lầm hoặc là đừng dẫn những cái việc đáng tiếc có thể xảy ra.
Cái lần thứ nhì đó là phải viết xuống.
Đến cái lời yêu cầu thứ nhì thì bắt buộc họ phải viết xuống, và họ có thể tự tay viết hoặc là có thể nhờ một cái người được ủy quyền pháp lý để thay thế cho họ thực hiện cái chuyện này. Và họ cũng phải trải qua một cái thời gian chờ đợi là 48 giờ đồng hồ. Nhưng mà trong những cái trường hợp khẩn cấp, thí dụ như là họ có thể bị không còn sống sót bao lâu nữa, có thể bị chết trong vòng 7 ngày sắp tới chẳng hạn, thì cái thời hạn chờ đợi này cũng sẽ có thể được miễn. Lời yêu cầu này là phải có 2 người làm chứng, và 2 người này thì không phải là các bác sĩ hoặc là những người làm việc trong ngành y tế. Và trong 2 người này thì ít nhất là phải có một người không phải là thân nhân trong gia đình hoặc là không được hưởng những cái quyền lợi tài chánh gì sau cái chết của cái người bệnh nhân cả. Vâng, sau khi cái lời yêu cầu lần thứ nhì được coi như là hợp lệ, họ sẽ được gửi đến một cái người bác sĩ nữa để mà có thể giám định lại tất cả những cái điều kiện mà họ được hưởng cái tử quyền này. Và cái lời yêu cầu cuối cùng phải được họ viết ra. Và khi mà cả 3 lời yêu cầu này được chấp thuận thì ủy ban mới bắt đầu cứu xét tất cả mọi cái chi tiết trước khi họ cho phép và cho thuốc.
Nói nôm na là người bệnh nhân sau đó sẽ được tiêm thuốc độc, uống hay là chích tĩnh mạch thì chưa biết anh hả?
Vâng, ở Victoria thì người ta dùng một cái tổng hợp cho các loại thuốc khác nhau. Tuy nhiên ở Tasmania thì người ta cũng chưa biết là những cái loại thuốc đó là gì, hoặc là sẽ được thực hiện ra sao, hoặc là có thể là thuốc uống, có thể là thuốc chích. Thì hiện bây giờ thì người ta chưa có những cái chi tiết về chuyện đó.
Đối với những người đang mắc bệnh nan y thì tôi đoán rằng là đây là một cái tin mừng cho họ.
Vâng, nó có thể là một cái tin mừng cho họ thưa anh, nhưng mà nó cũng có thể gây ra một vài cái tranh cãi trong dư luận. Trước hết hẳn nói đến cái sự là những ảnh hưởng trực tiếp đối với những người bị bệnh nan y, bởi vì họ có thể là đang chịu đựng những cái đau đớn, những cái dằn vặt về mặt thân xác, và họ muốn ra đi một cách bình an chẳng hạn, theo cái đúng cái sự lựa chọn của họ. Thì đây là một cái điều mà nhiều người đã chờ đợi từ lâu. Và nó cũng có thể sẽ trở thành sự thật nếu mà một khi thì cái đạo luật này được áp dụng trong 18 tháng tới, tức là khoảng một năm rưỡi tới ở Victoria chẳng hạn. Thì họ sẽ được trợ tử, tức là giúp cho ra đi một cách thanh thản, một cách bình yên đó. Bởi các cái bác sĩ ít nhất là phải có 5 năm kinh nghiệm và phải có trải qua những cái khóa huấn luyện về cái vấn đề trợ tử này thưa anh. Thì những người bác sĩ này mặc dù họ có thể là đã được huấn luyện về cái dịch vụ chuyên môn này, nhưng mà bất cứ cái lúc nào, thời điểm nào ở trong cái tiến trình đó, họ đều có thể nói không, tôi không tham gia vào cái chuyện này nữa, mà không cần phải đưa ra lý do. Thì phần nhiều cái lý do thì có thể là những cái lý do đạo đức, hoặc là cái lý do về luân lý chẳng hạn, hoặc là cái lý do có cái niềm tin tôn giáo nữa chẳng hạn. Thì đó là những cái sự lựa chọn của các bác sĩ mà ghi tên tham gia trong cái chương trình. Nhưng mà có thể là đối với những cái người khác, có thể là với cá nhân tôi, chống lại cái sự quyên sinh. Dù là nói là nan y tử quyền là cái quyền của cái người đó để chấm dứt cái cuộc sống của mình. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, nó cũng có thể đi ngược lại cái niềm tin tôn giáo của chính họ hoặc là của người khác. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái vấn đề mà... như chúng ta cũng đã từng biết là nó đã được tranh cãi rất là nhiều và nó gây khá nhiều cái xúc động ở trong cái dư luận cộng đồng nói chung trong một thời gian khá dài. Bây giờ thì ở cả ba tiểu bang Tasmania và Victoria và Western Australia nó đã thành luật, thì có thể nó sẽ là một cái hướng chung cho những cái tiểu bang còn lại chẳng hạn. Dù thế nào đi chăng nữa thì có những cái người, trong đó có cá nhân tôi thì vẫn không coi cái việc mà trợ tử là một cái giải pháp cuối cùng cho những cái đời sống của những cái người mà đang mắc bệnh nan y.
Nhưng mà khi đã được hợp thức hóa như thế này, thì một người có thể gặp bác sĩ của mình và yêu cầu, thì như anh giải thích đó, là cái người bác sĩ đó có thể là sẽ từ chối hoặc là chấp nhận. Nhưng mà điều đó cũng không có ngăn cái ý nguyện của người bệnh nhân được, phải không ạ? Tại vì người bệnh nhân đó họ sẽ đi đến một bác sĩ khác.
Vâng, họ là
đến
họ
cuối
được.
Cùng họ sẽ tìm được một bác sĩ là chấp thuận giúp họ trong chuyện này.
Vâng, họ có thể được ngay chính cái người bác sĩ từ chối thực hiện cái chuyện đó thì giới thiệu đến một cái bác sĩ khác, hoặc là tự thân của họ, hoặc là những người được ủy quyền pháp lý của họ đó cũng có thể tìm đến một cái bác sĩ khác để mà thực hiện cái nguyện vọng của họ.
Thành thử ra đây là một cái nguyện vọng phải nói là rất là chính đáng và được hợp thức hóa kia mà.
Vâng, đó là một cái nguyện vọng cuối đời, nó có thể là rất là chính đáng, nó có thể là hợp pháp vân vân, và nó cũng có thể là một cái ước ao của cái người đó để mà từ giã cái cuộc đời này một cách nhẹ nhàng êm thấm. Và nếu mà nó không có gây ra một cái sự phiền toái, không có gây ra một cái sự đau khổ hoặc là một cái hậu quả về mặt vật chất hoặc tinh thần nào khác, thì tôi cũng không nghĩ là nó sẽ là một cái trở ngại cho xã hội hoặc là cho bất cứ ai cả.
Tại vì anh có nói rằng là vì lý do tôn giáo có thể là anh sẽ không có chấp nhận cái chuyện này. Nhưng mà bây giờ đặt trường hợp lấy ví dụ như chúng ta bị nan y hấp hối ở trên giường bệnh, thì đến lúc nào đó bác sĩ sẽ hỏi gia đình là thôi bây giờ tắt ống được chưa. Khi mà mình đi đến quyết định đó thì chính bản thân cái người bệnh nhân đó đâu có tham gia gì trong cái quá trình quyết định đó được đâu ông anh. Thành để ra bây giờ cái luật này nó cho phép cái người bệnh nhân có thể ra cái quyết định đó trước khi mà nằm bất động một chỗ. Thì tôi nghĩ nó cũng là cái điều tích cực chứ hả?
Vâng, đó cũng là một cái điều tích cực nhìn theo cái khía cạnh nhân đạo, hay là nhìn theo cái ý nghĩa về cái chuyện chủ động của cuộc đời mình của người bệnh thưa anh. Và nó tránh gây ra những cái có thể là những cái ân hận hay là những cái tiếc nuối về sau của chính các thân nhân của những người đó. Bởi vì khi mà gia đình quyết định rút ống cho một người thân của mình thì nó không có cái sự tham dự quyết định của cái người đó. Và như vậy thì nó sẽ trở thành một cái nỗi niềm ăn năn suốt đời của những người còn lại. Và biết đâu chừng là cái đạo luật này nó sẽ giúp họ thoát khỏi những cái sự ăn năn, những cái sự hối tiếc đó về sau.
Cảm ơn nhà báo Lưu Văn rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.